Tọa đàm 15. Nam mô A Di Đà Phật. Nói về những điều sơ suất trong khi hộ niệm, có nghĩa là nói những điều chúng ta quên, những cái mà chúng ta áp dụng không đúng hay chúng ta hiểu lầm, chứ không phải nói về những khuyết điểm của pháp hộ niệm. Tại vì nói về cái khuyết điểm của pháp hộ niệm thì mình phạm thượng. Mình cho rằng cái pháp của chư tổ là yếu. Không phải. Pháp của chư tổ truyền lại rất là chính xác và dựa đúng kinh Phật để cứu độ chúng sanh. Không thể có khuyết điểm. Chúng ta đang nói đây là những sự bất cẩn của chính mình, những sự hiểu lầm của cá nhân người hộ niệm, từ đó có thể gây ảnh hưởng đến cái việc cứu người vãng sanh. Pháp hộ niệm thực ra là ứng dụng tông chỉ, tín nguyện hạnh của pháp niệm Phật một cách rất cụ thể. Tất cả đều chỉ dồn ba điểm này mà thôi. Cho nên, khi chúng ta đi hộ niệm, phải cố gắng làm sao ứng dụng cho thật chính xác ba cái điểm này. Nghĩa là làm sao cho người bệnh phát khởi tính tâm vững vàng, không sơ suất. Hướng dẫn cho họ lời phát nguyện chính xác, với cái tâm chân thành tha thiết, không được nguyện lấy lệ. Giúp cho người bệnh đó chú tâm vào câu A-di-đà Phật. Ngoài câu A-di-đà Phật ra, quên hết tất cả, thì chắc chắn chúng ta có thể đoán được người bệnh đó 95% vãng sanh. Còn nếu người đó mà niềm tin chao đảo, thì thường thường từ niềm tin chao đảo này, nó phá rất nhiều cơ hội vãng sanh của họ. Niềm tin chao đảo này là khởi đầu của mọi chướng ngại. Vì niềm tin không vững nên họ giả đò nguyện vãng sanh. Trước mặt thì họ làm bộ nguyện vãng sanh. Sau lưng mình thì họ nguyện: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài từ bi cho con được hết bệnh, để cho con niệm Phật tốt, để cho con phát tâm cứu độ chúng sanh, để cho con làm công đức này công đức nọ. Khi có cái tâm sợ chết thì đường vãng sanh của họ lỏng lẻo và yếu đuối vô cùng. Tại cái tâm của họ là tâm cầu hết bệnh thì chắc chắn còn muốn sống thêm ở thế gian này. Sự phát tâm làm công đức, làm việc thiện gì đó coi chừng chỉ là cái bình phong bên ngoài che giấu cái tâm sợ chết bên trong. Hạnh là niệm câu A-di-đà Phật. Rất nhiều người đã giải sai ý nghĩa chữ hạnh này. Nói hạnh là làm thiện làm lành. Người ta định nghĩa làm thiện làm lành nên chú tâm vào việc thiện lành. Nhưng nên nhớ, làm thiện làm lành là tu phước báo nhân thiên. Người chuyên tu phước báo nhân thiên thì đường nhân thiên có thể đi. Tức là chết rồi có thể trở lại làm người, có thể lên một cảnh trời nào đó. Chứ đường về Tây Phương Cực Lạc không phải chỉ là làm thiện làm lành. Đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là đường tịnh tu, tịnh nghiệp, tịnh độ. Mình phải phân biệt cho thật rõ ràng. Như vậy, người nào nhiếp tâm vào câu A-di-đà Phật mà niệm 4 chữ cũng được, 6 chữ cũng được. Cứ một câu như vậy mà niệm. Chư Tổ gọi là Di-đà-di-đà trực niệm khứ. Chính là ý nghĩa này, tức là câu thứ nhất niệm Di Đà, câu thứ hai cũng Di Đà, câu thứ ba cũng Di Đà. Từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, đều niệm câu A Di Đà Phật, cứ vậy mà niệm thẳng tới. Để cầu sanh tịnh độ, thì người đó nhất định sẽ được vãng sanh. Còn nếu định nghĩa hạnh là tu pháp này pháp khác, làm việc thiện này thiện nọ, thì đây là đường thiện nghiệp chứ không phải là tịnh nghiệp. Ví dụ có người phát tâm tu pháp sám hối, vì nghĩ mình nghiệp nhiều quá nên lo sám hối để tiêu bớt nghiệp chướng. Lo tu sám hối tức là tu thiện nghiệp. Tu thiện nghiệp thì ba đường thiện lành anh có thể đi sau đi. Sám hối cho tiêu nghiệp thì thiện nghiệp của mình lớn, phước nghiệp của mình lớn. Phước nghiệp lớn thì mình đi con đường phước báo nhân thiên. Tức là khi chết rồi, nhiều lắm cũng trở lại làm người, chứ đâu dễ gì lên tới cảnh giới trời. Còn nếu ta hiểu ra rằng, Sám hối cũng là câu A-di-đà Phật, làm thiện cũng là câu A-di-đà Phật, thành đạo cũng là câu A-di-đà Phật, giảng sanh cũng là câu A-di-đà Phật, cứu độ chúng sanh cũng là câu A-di-đà Phật. Phật gọi là nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật ứng hiện ra trong tâm của họ thì người đó được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu là điểm mạnh của pháp giảng sanh. Một môn mà đi, đừng nên đi hai đường. Môn của ta là môn niệm Phật, cứ một môn như vậy mà đi thẳng bưng, thì con đường đi thẳng về Tây Phương hình như không còn xa nữa. Giữa ta và Phật không còn có khoảng cách nào nữa. Xin thưa với chư vị, lúc đó Phật cũng là ta, ta cũng là Phật. A-di-đà Phật chính là chân tâm tự tánh của chúng ta. Rõ ràng, Phật tánh lực của chúng ta hay chân tâm của chúng ta ứng hiện ngay trong lúc ta làm chung để ta về Tây Phương thành đạo. Trong đời của ta, lúc khổ ta cũng niệm A-di-đà Phật, lúc sướng ta cũng niệm câu A-di-đà Phật. Muốn làm thiện ta cũng niệm câu A-di-đà Phật. Muốn sám hối ta cũng niệm câu A-di-đà Phật. Muốn thành đạo ta cũng niệm câu A-di-đà Phật. Muốn cứu chúng sanh ta cũng niệm câu A-di-đà Phật luôn. Thì lúc lâm chung nhất định ta sẽ niệm được câu A-di-đà Phật, chắc chắn. Niệm câu A-di-đà Phật, quang minh bổ ra 40 dặm. Những người chung quanh chúng ta hưởng biết bao nhiêu là công đức. Chư vị oan gia trái chủ thấy chúng ta niệm miên mật câu A-di-đà Phật, các ngài cũng đành chắp tay kính cẩn hộ pháp cho những người niệm Phật đó giảng sanh về Tây Phương. Phật đã dạy 10 niệm tất sanh. Ta niệm từ sáng cho đến chiều, suốt cuộc đời như vậy, làm sao mà không niệm tới hàng triệu câu A-di-đà Phật? Trong khi Phật chỉ cần ta niệm 10 niệm thôi, mà ta niệm hàng triệu câu A-di-đà Phật. Câu A-di-đà Phật nhập vào tâm rồi, thì ta còn đi con đường nào khác đi? Tất cả đều do tâm tạo. Có nhiều người nói tính, nói nguyện, nói hạnh, nhưng mà xét lại coi thử, tính có đúng hay không? Xét lại coi thử nguyện có đúng hay không? Xét lại coi thử hạnh có đúng hay không? Xét kỹ đi thì biết liền. Ví dụ ở đây thì niệm Phật, ra ngoài kia thấy người ta đang tu cái pháp sám hối hay quá, thôi bỏ niệm Phật đi tu pháp sám hối. Không ngờ rằng một câu A-di-đà Phật chí thành mà niệm phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Xin hỏi chư vị, đây có phải là sám hối hay không? Rõ rệt. Tất cả các pháp tu đều là sám hối, chỉ vì không hiểu thấu đạo lý nên bị phân vân. Hồi trưa này chị Hạnh hỏi rằng gián đoạn là như thế nào? Gián đoạn là khi ta bỏ câu A-di-đà Phật để thực hành một cái pháp khác nào đó, để thực hiện một công phu nào khác đó, chứ không đi thẳng về Tây Phương. Gián đoạn chính là chỗ này, chứ không phải là mắc bận công chuyện làm ăn. Bận đi làm không niệm Phật được, đó gọi là cái sự gián đoạn. Sự gián đoạn này không ảnh hưởng tới con đường gọi là đi thẳng của mình. Nó có thể ảnh hưởng tới công phu tu tập, có đấy, nhưng mà nó không ảnh hưởng tới con đường đi thẳng của pháp môn. Đi thẳng dù là đi nhanh hay đi chậm cũng là đi thẳng. Đi thẳng mới tương ưng với tôn chỉ, tín nguyện hạnh. Nhờ tâm chí thành mà được A-di-đà tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc. Đường mình đi chính là đoạn đường tín hạnh nguyện ngắn ngủn như thế này. Còn giáng sanh là Phật tiếp dẫn chúng ta thẳng về Tây Phương để thành đạo. Cho nên pháp môn niệm Phật khác tất cả các pháp môn khác là ta chỉ chân thành, chí kính về tín nguyện hạnh. Đi cho đúng pháp môn, còn tất cả những nghiệp lực, tất cả những tội chướng gì, cứ để cho Phật lo hết đi. Đừng sợ nữa. Nếu chúng ta vững vàng như vậy thì gọi là chúng ta tính đúng. đi vững như vậy gọi là chúng ta nguyện đúng. Thực hành vững như vậy gọi là chúng ta hạnh đúng. Có người cứ nghĩ rằng tôi có nghiệp chướng nhiều quá, cần tụng kinh này, kinh nọ để giải nghiệp. Muốn tụng nhiều kinh để giải nghiệp cũng được. Kinh của Phật đọc tụng thì tốt, không sao cả. 8 vạn 4 ngàn pháp môn thì có 8 vạn 4 ngàn nguồn kinh điển để ứng trị cho 8 vạn 4 ngàn phiền não của chúng sanh. Phật ứng bệnh của chúng sanh mà cho thuốc. Ta cần quán coi bệnh nghiệp của chúng ta là gì để tụng cho đúng kinh. Phật ứng cho các căn cơ của người hạ liệt trong thời mạt pháp này là câu A-di-đà Phật. Vậy thì ta niệm A-di-đà Phật là đúng, không sai. Chỉ vì ta không chịu nghe lời Phật dạy nên ứng dụng sai đó thôi. Chính vì vậy, hôm qua mình nói, những người tu nhiều mà không chịu giữ pháp, không chịu giữ giới của pháp môn, sau cùng rồi để lại những bài học đáng sợ cho chúng sanh. Là như vậy, bài học đó là tu nhiều mà không được giảng sanh. Bây giờ trở lại một vấn đề. Có nhiều người đi hộ niệm thường đọc kinh này, đọc kinh nọ, hỏi rằng đúng hay sai. Đọc tụng kinh Phật thì không thể nào gọi là sai hết. Nhưng người muốn đi về Tây Phương trong một báo thân này thì chỉ có câu A-di-đà Phật là đúng nhất. Còn tất cả những pháp công phu khác, nhất định nếu không phải là lệch thì cũng là yếu, chứ không thể nào mạnh được. Ví dụ như có người nói, ta cần phải đọc kinh Địa Tạng để giải nghiệp cho chúng sanh. Được không? Được, mắc mớ gì không được. Nhưng mà đọc kinh Địa Tạng để giải nghiệp tăng phước cho người bệnh thì rất tốt. Còn nếu đọc kinh Địa Tạng để mà vững vàng đi về Tây Phương thì câu A-di-đà Phật là vững vàng nhất. Có nhiều người hỏi Ngài Tịnh Không, khi đi hộ niệm, ta có cần đọc kinh Địa Tạng giải nạn cho người bệnh hay không? Ngài nói không cần. Có nhiều người nói đi hộ niệm, chúng ta đọc chú Đại Bi để giải nạn cho người bệnh được không? Ngài nói không cần. Chứ cần cái gì? Ngài nói một câu A-di-đà Phật niệm tới cùng. Ví dụ như người bệnh vì chưa biết cái đạo lý đi thẳng, nên người ta muốn tụng kinh Địa Tạng vì để giải quyết vấn đề tâm lý cho người bệnh. Trường hợp này chúng ta có thể tụng. Thiết đàn thành tâm tụng kinh Địa Tạng cho họ. Và thường thường các vị trong pháp giới vô hình cũng cảm ứng với kinh Địa Tạng lắm. Nên ta lợi dụng cơ hội này mà tụng kinh Địa Tạng rồi hồi hướng công đức cũng được. Nhưng mà phải giao hẹn với người bệnh đó rằng, con tụng cho bác 3 biến thôi nhé, là đủ rồi nhé. Rồi bác phải nhiếp tâm vào câu A-di-đà Phật để được về Tây Phương. Và chỉ được tụng trong lúc người bệnh còn tỉnh táo, còn vui vẻ, còn nói chuyện được. Còn đến lúc đã mệt mệt rồi, mình nghĩ rằng người ta có thể đi trong ngày 1, ngày 2 rồi, thì không nên tụng nữa. Hòa Thượng Tịnh Không nói, tụng kinh là để cho người bệnh tụng theo, hiểu kinh, hiểu pháp. Nhưng lúc đó, làm sao người ta hiểu được? Làm sao người ta tụng được? Cho nên Ngài nói, trong những lúc nguy cấp thì nhất định không được tụng kinh nữa. Còn muốn tụng kinh thì chờ lúc mọi việc xong rồi, liệm chôn xong hết rồi, 1 tuần sau, chúng ta bắt đầu tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng công đức, hồi hướng cho họ cũng được. Mà tụng như vậy vì biết chắc rằng họ không được giảng sanh rồi, nên chúng ta tìm cách hồi hướng cho họ cũng được. Còn đem kinh Địa Tạng ra tụng trong lúc lâm chung thì tuyệt đối không nên. Với hơn nữa, chúng ta đã nói rằng đi theo pháp môn của Ngài Đại Thế Chí thì phải nghe lời Bồ Tát Đại Thế Chí dạy. Tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Phải nhớ cho kỹ câu này. Tịnh niệm là thanh tịnh chí thành niệm câu A-di-đà Phật, một câu A-di-đà Phật mà niệm. Bất giả phương tiện là không có dây mượn bất cứ một kinh pháp nào hết. Tự đắc tâm khai là từ đó mà ta thành đạo, về Tây Phương mà thành đạo. Mong chư vị khi đi hộ niệm phải nắm cho vững những yếu tố này, không được thấy người bệnh mệt quá, Đã qua 2-3 ngày rồi mà chưa đi, chắc có lẽ là bị kẹt gì đó rồi. Thôi, ta tụng kinh Địa Tạng để gỡ. Chính cái tâm của người hộ niệm không tin câu Phật hiệu trước, nên tự chúng ta khơi điều đó ra đó thôi. Nên nhớ cho, tâm tâm cảm ứng với nhau, tâm tâm ảnh hưởng với nhau. Ta không tin, tự nhiên làm cho người bệnh cũng không tin. Ta vững vàng, những lời khai thị của ta tự nó sẽ vững vàng. Thì một lời hai lời của ta nói ra, tự nhiên làm cho người bệnh vững vàng như bàn thạch. Người ta đi thẳng liền. Quý vị có nhớ chuyện hôm trước? Tôi đi lên trên pod. Tôi nói chuyện với một người Thiên Chúa giáo. Vì lời nói của tôi vững như tường đồng vậy, làm chị ta tin vững liền và quyết thề một đường đi liền. Nếu lúc đó tôi cứ chập chờn thì nhất định tạo ra một từ trường cảm ứng với nhau không tốt. Chính vì vậy, Ngài Tịnh Không nói, nếu người nào chưa tin pháp môn niệm Phật thì đừng nên đi hộ niệm. Chứ quý vị mà đem cái tâm nghi ngờ tới hộ niệm sẽ ảnh hưởng không tốt đến người bệnh. Mong cho chư vị hiểu được chỗ này. Một câu A-di-đà Phật cứu người vãng sanh. Một câu A-di-đà Phật tự ta về Tây Phương. Niệm một câu A-di-đà Phật tự tánh Di-đà ứng hiện, ta thành đạo. Nam-mô A-di-đà Phật.